Bên dòng sông.
Siddhartha lang thang trong rừng. Anh đã xa thành phố và không biết gì hơn là không thể trở về đó nữa, rằng cuộc đời anh từng sống suốt bao năm dài, từng tận hưởng và hút kiệt đến nỗi trở nên kinh tởm, đã qua và bỏ đi rồi. Con chim hót trong mơ của anh đã chết, con chim trong lòng anh đã chết. Anh đã quá lún sâu vào dòng tục lụy, thấm đẫm nhơ nhuốc và cái chết từ mọi phía như miếng bọt biển sũng nước. Lòng anh đầy chán chường, đầy khốn khổ, đầy chết chóc. Thế gian không còn gì có thể lôi cuốn anh, khiến anh vui và an ủi anh được nữa. Anh khao khát được quên hết chuyện đời mình, được yên nghỉ, được chết. Ước gì sét đánh anh đi, ước gì hổ dữ ăn thịt anh đi. Phải chi có thứ rượu nào, chất độc nào giúp anh mê muội, lãng quên, đem lại cho anh giấc ngủ vùi, không bao giờ thức dậy nữa. Còn ô uế nào, anh chưa tự vấy bẩn, còn tội lỗi và điên rồ nào, anh chưa từng vướng mắc, còn thê lương nào anh chưa từng tự chuốt vào trong tâm hồn. Vậy liệu có thể sống được nữa không? Liệu có thể cứ mãi tiếp tục hít vào thở ra, cảm thấy đói, rồi lại ăn, lại ngủ, lại nằm cạnh đàn bà được không? Cái vòng luẩn quẩn này chưa tận tuyệt, chưa chấm dứt cho anh sao? Siddhartha đi tới con sông lớn chảy qua cánh rừng. Cũng chính con sông mà ngày trước, một người lái đò đã đưa anh qua, thuở anh còn trẻ và ra đi từ thành phố của Đức Cồ Đàm. Anh dừng chân, đứng lưỡng lự trên bờ. Anh đói và mệt lả, tiếp tục đi, làm gì nữa, mà đi đâu chứ, tới đâu chứ? Không, anh chẳng còn mục đích nào nữa cả, chẳng còn gì ngoài nỗi khát vọng sâu xa, đầy đau khổ là được rủ sạch cơn mộng mị rồ dại này, được mửa ra thứ rượu vô vị này, được kết thúc cuộc sống khốn khổ và nhục nhã này. Một cái cây, cây dừa nghiêng bóng bên bờ sông, Siddhartha tựa vai vào đấy, vòng tay quanh thân dừa, mắt nhìn làn nước xanh không ngừng chảy dưới chân. Anh nhìn xuống, lòng tràn ngập nỗi khao khát, buông tay trầm mình trong dòng nước. Anh thấy từ dòng sông hát lên một nỗi trống rỗng ghê rợn, phản chiếu sự trống rỗng đáng sợ trong tâm hồn anh. Đúng thế, giờ kết thúc của anh đã điểm. Anh chẳng còn làm được gì hơn là tự hủy hoại, đập nát cái kiến trúc thất bại của đời mình, ném xuống trước chân các đấng thần linh đang cười nhạo báng. Đó là sự nôn mửa ghê gớm anh vốn khao khát, chết và đập nát cái hình hài mà anh căm ghét. Mong cho lũ cá rỉa xác anh, gã Siddhartha khốn kiếp này, gã rồ dại này, tấm thân hư hỏng và thối rữa này, tâm hồn suy nhược và bị lạm dụng này, mong cho tôm cá rỉa xác anh, cá sấu xé xác anh, mong cho quỷ dữ phanh thây anh. Anh đăm đăm nhìn dòng nước với khuôn mặt méo mó, thấy mặt mình phản chiếu, anh khạc nhổ lên nó. Vì quá mệt, anh lỏng vòng tay quanh thân dừa, hơi xoay người để rơi thẳng xuống nước, chìm phức cho xong. Anh nhắm nghiền mắt, rơi xuống cõi chết. Chợt từ những cõi xa xăm trong tâm hồn, từ quá khứ cuộc đời mệt mỏi của anh, bật lên một âm thanh. Đó là một tiếng, một âm mà anh ú ớ như máy, không hề suy nghĩ. Đó là cái từ quen thuộc xa xưa, bắt đầu và kết thúc mọi bài nguyện Bà La Môn, từ Om thiêng liêng, có nghĩa là toàn thiện hay toàn giác. Đúng lúc tiếng Om đến tai Siddhartha, tâm hồn đang lơ mơ của anh đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra sự điên rồ của việc mình làm. Siddhartha vô cùng hoảng sợ. Tình cảnh của anh là như thế đó, anh đã quá mụ mẫm, quá hoang mang đến thành mất trí, đến nỗi sẵn sàng tìm cái chết, đến nỗi anh ao ước mãnh liệt điều khao khát trẻ con, tìm thấy sự yên nghỉ qua hủy hoại thân xác, mọi giày vò, Mọi chán chường, mọi tuyệt vọng trong thời gian vừa qua đều chẳng khiến anh tỉnh ngộ. Giờ đây, đột nhiên kết quả, khi tiếng om len vào tiềm thức, anh đã nhận ra được mình trong khổ đau và lầm lạc. Om, anh không ngớt lẩm nhẩm. Om, và anh ý thức trở lại về đại ngã, về sự bất khả hủy diệt của cuộc sống, ý thức về mọi sự thiêng liêng mà anh đã lãng quên, song chỉ được một thoáng, tựa một làn chớp thôi, rồi Siddhartha quỵ xuống gốc cây dừa, nằm dài vì mệt mỏi, miệng lẩm nhẩm tiếng om, tựa đầu trên rễ cây, ngủ thiếp đi. Anh ngủ say và không mộng mị, đã lâu rồi anh chưa ngủ ngon như thế. Vài giờ sau, bừng tỉnh dậy, anh thấy như thể 10 năm đã trôi qua, nghe tiếng nước róc rách mà không biết mình đang ở đâu, ai đã đưa anh đến chốn này. Mở choàng mắt, anh ngạc nhiên nhìn cây cối và bầu trời bên trên, sực nhớ mình đang ở đâu và đã đến đây như thế nào, nhưng cũng phải sau một lúc lâu. Anh thấy quá khứ của mình như phủ một tấm khăn vô cùng xa xăm, mãi tự thở nào và anh hoàn toàn dửng dưng. Anh chỉ biết rằng anh đã từ bỏ cuộc sống trước đây. Thoạt nghĩ, anh thấy cuộc đời trước đây tựa như một hiện thân xa xôi, tựa như một tiền kiếp của cái ngã hiện nay của anh, rằng anh đã từ bỏ cuộc đời cũ, thậm chí muốn hủy hoại nó vì quá kinh tởm và đau khổ. Nhưng anh đã tỉnh dậy bên một dòng sông, dưới một gốc dừa. Tiếng om thiêng liêng lẩm nhẩm trên môi, rồi anh thiếp đi. Bây giờ, tỉnh thức nhìn thế giới như một con người mới. Anh khẽ lẩm nhẩm từ om cho chính mình nghe, cái từ mà anh đã thiếp đi trên ấy, và nghĩ rằng giấc ngủ triền miên của anh không gì khác hơn một tiếng om dài, sâu lắng được thốt ra, một suy tưởng của tiếng om, một sự lắng chìm và thể nhập hoàn toàn trong tiếng om, trong cái vô danh, trong sự toàn thiện. Giấc ngủ mới tuyệt vời làm sao, chưa từng có giấc ngủ nào khiến anh tỉnh táo, hồi sinh và làm anh trẻ trung trở lại đến thế. Phải chăng anh đã chết thật rồi, đã chết đuối và tái sinh dưới một hình hài khác? Nhưng không, anh nhận ra chính mình, nhận ra bàn tay và đôi bàn chân, nhận ra nơi anh đang nằm, nhận ra tự ngã này trong lồng ngực. Nhận ra gã Siddhartha này, gã bướng bỉnh này, gã quái lạ này. Nhưng mà gã Siddhartha này đã thay đổi rồi, đã đổi khác, đã ngủ say lạ lùng, đã thức dậy lạ lùng, đã vui sướng và tò mò. Siddhartha ngồi bật dậy, chợt thấy một người ngồi trước mặt, một người đàn ông lạ, một tỷ kheo khoác y vàng, đầu trọc đang ngồi nhập định. Anh ngắm nhìn người đàn ông râu tóc cạo nhẵn kia, chỉ lát sau anh nhận ra tỷ kheo này chính là Govinda, bạn anh thuở thiếu thời. Govinda, người đã quy y Đức Phật Thế Tôn. Cả Govinda cũng đã già đi rồi, nhưng gương mặt vẫn mang những nét xưa của lòng ham hở, trung thành, thiết tha tầm cầu và ưu tư. Nhưng khi Govinda cảm thấy cái nhìn của anh, mở mắt nhìn anh, thì Siddhartha biết Govinda không nhận ra anh. Govinda vui mừng thấy anh tỉnh giấc, hẳn là cậu đã ngồi đây lâu rồi, chờ anh thức dậy dù không nhận ra anh. Tôi đã ngủ, Siddhartha nói, thầy đến đây như thế nào mà tôi không hay? Vâng, ông đã ngủ, Govinda đáp, ngủ ở những nơi hay có rắn rết và thú rừng thế này thật không nên. Thưa ông, tôi là một môn đệ của Đức Thế Tôn Cồ Đàm, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi đi hành hương với một số đồng môn trên đường này, thấy ông nằm ngủ ở một nơi nguy hiểm quá. Thưa ông, tôi đã cố đánh thức ông, nhưng thấy ông ngủ quá say, nên ở lại sau các đồng môn, ngồi đây với ông. Rồi, dường như tôi, kẻ canh giấc ngủ cho ông, cũng đã ngủ gật. Tôi không làm tròn phận sự, mệt mỏi đã chế ngự tôi. Nhưng bây giờ thì ông đã thức rồi. Tôi xin phép đi để theo kịp các huynh đệ. Xin cảm ơn thầy Sa Môn đã canh chừng giấc ngủ cho tôi. Siddhartha nói, các môn đệ của Đức Thế Tôn thật thân ái. Bây giờ, xin thầy cứ tự tiện. Thưa ông, tôi đi đây, mong ông luôn mạnh khỏe. Cảm ơn thầy Sa Môn. Govinda cúi đầu chào nói, xin từ biệt. Xin từ biệt, Govinda. Siddhartha đáp, tỷ kheo kia đứng sững lại. Thưa ông, xin được hỏi, làm sao ông biết tên tôi? Siddhartha liền mỉm cười. Govinda, tôi biết bạn từ ngôi nhà của thân sinh bạn, từ mái trường Bà La Môn của chúng ta, từ những buổi tế lễ, từ lúc chúng ta đi theo các sa môn và từ lúc bạn quy y Đức Thế Tôn trong rừng Kỳ Viên. Bạn chính là Siddhartha. Govinda kêu lớn, bây giờ thì tôi nhận ra bạn rồi. Không hiểu sao tôi lại không nhận ra bạn ngay. Xin chào Siddhartha, tôi rất mừng gặp lại bạn. Tôi cũng rất mừng gặp lại bạn. Bạn đã canh giấc ngủ cho tôi. Xin cảm ơn bạn lần nữa, dù tôi không cần ai canh. Bây giờ bạn đi đâu? Tôi không đi đâu hết. Tăng sĩ chúng tôi chẳng lúc nào dừng chân, trừ mùa mưa, còn thì luôn từ nơi này đến nơi nọ, sống theo giới luật, hoằng dương đạo pháp, nhận bố thí rồi lại đi tiếp, lúc nào cũng thế. Còn bạn, Siddhartha, bạn đi đâu? Chú thích, mùa mưa là mùa an cư của các tỷ kheo trong các tịnh xá. Lý do là gì? Nếu đi khất thực trong mùa mưa, các vị có thể gây tai hại cho động vật và cây cỏ. Hết chú thích. Siddhartha đáp, bạn ơi, tôi cũng như bạn thôi. Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ đang trên đường hành hương thôi. Govinda nói, bạn nói bạn hành hương. Và tôi tin lời bạn. Nhưng Siddhartha ơi, xin lỗi bạn. Bạn chẳng giống người hành hương gì hết. Bạn mặc quần áo của người giàu. Bạn mang giày của kẻ sang và tóc bạn ngát mùi thơm, không thể là tóc của kẻ hành hương, không phải tóc của một sa môn. Đúng lắm bạn thân mến ơi, bạn quan sát đúng lắm, đôi mắt sắc bén của bạn nhìn thấy tất cả. Nhưng tôi không nói với bạn rằng tôi là một sa môn, tôi nói tôi đang hành hương và đúng thế, tôi đang hành hương. Bạn hành hương? Govinda nói, nhưng ít ai hành hương trong áo quần như thế này, ít ai trong giày như thế này, ít ai với mái tóc như thế này. Tôi đã từng hành hương nhiều năm, nhưng chưa gặp người hành hương nào như thế hết. Govinda của tôi ơi, tôi tin lời bạn, nhưng bây giờ, hôm nay, bạn đã gặp một kẻ hành hương như thế đó, giày như thế, áo quần như thế. Bạn thân mến ơi, hãy nhớ rằng, thế giới hình tướng là giả tạm, toàn giả tạm, rất mực giả tạm là áo quần, kiểu tóc của chúng ta, kiểu tóc và cả chính thân thể chúng ta. Tôi mặc quần áo người giàu, bạn nhìn đúng lắm. Tôi mặc nó vì tôi từng là một người giàu, tôi mang mái tóc giống người thế tục và những kẻ ưa dục lạc vì tôi từng là một kẻ trong bọn họ. Vậy bây giờ, Siddhartha, bạn là gì? Tôi không biết. Không biết như bạn vậy. Tôi đang trên đường tìm kiếm. Tôi từng là kẻ giàu có, nhưng bây giờ thì hết rồi. Ngày mai tôi là gì, thì tôi cũng không biết nữa. Bạn bị mất hết của cải hả? Tôi mất nó, hay nó mất tôi, cũng không rõ nữa. Chỉ biết nó đã vụt khỏi tay tôi, Govinda. Bánh xe hình tướng quay nhanh lắm. Gã Bà La Môn Siddhartha nay ở đâu? Sa môn Siddhartha nay ở đâu? Tay nhà giàu Siddhartha nay ở đâu? Điều giả tạm thay đổi nhanh chóng. Govinda, bạn biết mà. Govinda nhìn người bạn thuở thiếu thời thật lâu, mắt hoài nghi. Đoạn thầy chào bạn theo cách người ta chào bậc quý tộc, rồi tiếp tục con đường của mình. Siddhartha mỉm cười, nhìn theo bạn. Anh vẫn yêu thương cậu, người bạn trung thành ấy, người bạn nhút nhát ấy. Vả lại, làm sao trong khoảnh khắc này, trong giờ phút diệu kỳ sau giấc ngủ tuyệt vời, thấm nhuần tiếng om này, anh lại không yêu thương bất kỳ ai, bất cứ vật gì cho được. Đó chính là điều kỳ diệu đã đến với anh trong giấc ngủ, qua tiếng om. Anh yêu thương hết thảy mọi người, mọi vật anh nhìn thấy, một niềm yêu thương tràn đầy hạnh phúc. Chính vì trước kia, bây giờ anh cảm thấy thế, chính vì trước kia tâm hồn anh quá bệnh hoạn, nên anh đã không thể yêu thương người và vật nào hết cả. Nhoẻn nụ cười, Siddhartha nhìn theo người tỷ kheo đang dần xa. Giấc ngủ đã làm anh khỏe khoắn, song cái đói cồn cào hành hạ anh vì đã 2 ngày nay anh chưa ăn gì hết và cái thời anh giỏi chịu đói đã qua lâu rồi. Anh nhớ tới thuở ấy, lòng phiền muộn, song cũng với cả nụ cười. Hồi đó, Siddhartha nhớ lại, anh từng khoe khoang với Kamala 3 điều, 3 nghệ thuật cao quý mà anh thiện nghệ khó ai bì. Nhịn đói, chờ đợi, suy tư, chúng từng là tài sản của anh, quyền lực và sức mạnh của anh, cây gậy bền chắc của anh. Anh chỉ học có 3 điều ấy, chứ không gì khác trong những năm cần mẫn, vất vả của tuổi thanh xuân. Bây giờ, chúng đã xa lìa anh, chẳng còn lấy được 1 điều, không nhịn đói, không chờ đợi, không suy tư. Anh đã ruồng bỏ chúng để đổi lấy điều khốn khổ nhất, điều tạm bợ nhất, đổi lấy lạc thú của giác quan, nếp sống, phè phỡn, giàu sang. Anh thấy quả thật lạ lùng, còn bây giờ có vẻ thế, anh đã thật sự trở thành một con người trẻ thơ. Siddhartha ngẫm nghĩ về hoàn cảnh của mình, anh thấy suy nghĩ sao mà khó thế, anh thật lòng không hứng thú gì, nhưng anh buộc mình phải suy nghĩ. Giờ đây anh nghĩ, khi mọi thứ hết sức vô thường này lại vụt khỏi tay ta, ta lại đứng dưới ánh mặt trời như từng đứng hồi còn bé. Chẳng có gì là của ta, ta chẳng làm được gì hết, ta không có khả năng gì hết, ta chẳng học được gì hết. Lạ lùng biết bao, này, khi không còn trẻ nữa, tóc đã hoa râm, sức đã giảm, ta bắt đầu lại như một đứa trẻ. Anh lại mỉm cười, phải, số mệnh của anh thật kỳ lạ. Anh đã xuống dốc và bây giờ anh lại trắng tay, trần trụi và ngu ngốc trên thế gian. Nhưng anh không thấy buồn phiền, không, anh còn cảm thấy muốn cười lớn, cười mình, cười thế gian này khờ dại, lạ kỳ. Đời mi xuống dốc rồi, anh cười tự nhủ. Khi nói thế, anh nhìn xuống dòng sông, thấy nó cũng chảy xuôi, luôn vừa ngao du về xuôi vừa hát ca, vui vẻ, khiến anh thích thú, thân thiện, mỉm cười với nó. Đây há chăng phải là dòng sông anh định trầm mình một lúc nào đó, 100 năm trước, hay anh chỉ mơ thôi? Quả thật, đời mình lạ kỳ. Anh nghĩ thế, nó đã quanh co lạ lùng quá. Thuở bé, ta chỉ làm những việc liên quan đến thần linh và tế lễ. Lúc thiếu niên ta chỉ học khắc kỷ, suy tư và nhập định, tìm kiếm đại ngã và tôn thờ sự vĩnh cửu trong linh hồn. Đến tuổi thanh niên, ta lại theo những nhà tu khổ hạnh, sống trong rừng, chịu nắng thiêu và giá lạnh, học nhịn đói, tập cho thân thể mất cảm giác. Nhưng rồi, diệu kỳ thay, sự nhận thức đã đến với ta trong giáo pháp của Đức Phật vĩ đại. Ta cảm thấy tri kiến về sự nhất thể của thế giới luân lưu trong ta như chính máu ta vậy. Nhưng ta vẫn cứ phải xa lìa Đức Phật và tri thức lớn lao của Ngài. Ta bỏ đi và học ở Kamala, lạc thú ái ân, học ở Kamaswami, cách kinh doanh, tiền bạc ta như núi, ta phung phí nó, học nuông chiều cái bao tử, học mơn trớn các giác quan của ta. Ta đã phải mất nhiều năm trường mới mất được lý trí, mới bỏ được suy tư, mới quên sự nhất thể của vạn vật. Há không phải ta đã từ từ đi đường vòng thật xa để từ một người lớn trở thành một đứa trẻ, từ một kẻ quen suy tư trở thành một người như trẻ thơ. Ấy thế mà, con đường vòng này thật hữu ích và con chim trong lồng ngực ta không chết. Nhưng chao ôi là con đường ấy, ta đã phải trải qua bao ngu dại, bao thói hư tật xấu, bao lầm lạc, bao nhơ nhuốc, bao thất vọng và khổ cực chỉ để trở lại thành một đứa trẻ và có thể bắt đầu mọi thứ. Nhưng như vậy là đúng, tim ta bảo thế, mắt ta cười, đồng tình. Ta đã phải trải qua thất vọng ê chề, đã phải chìm xuống tận cái ý nghĩ điên rồ nhất, ý nghĩ tự sát để có thể được ân sủng, để có thể lại nghe tiếng om, để có thể lại ngủ được thật sự và tỉnh giấc thật sự. Ta đã phải trở thành một kẻ khờ dại để tìm thấy lại cái ngã trong ta. Ta đã phải phạm tội để có thể sống lại. Con đường của ta có thể còn dẫn ta đến đâu nữa? Nó thật xuẩn ngốc. Con đường này, nó toàn là lòng vòng. Có thể nó theo hình vòng tròn. Nó muốn đi theo đường nào, mặc nó, ta chấp nhận. Anh cảm thấy lồng ngực cuồn cuộn niềm vui. Từ đâu? Anh tự hỏi lòng, từ đâu mà mi phởn phơ thế? Có phải từ giấc ngủ dài và ngon khiến ta khoan khoái, hay từ tiếng om ta thốt ra, hay vì ta đã thoát thân, đã cao chạy xa bay, cuối cùng đã tự do trở lại và đứng giữa trời như đứa bé? Được thoát thân mới sung sướng làm sao? Được tự tại mới thú vị làm sao? Không khí nơi đây mới trong lành làm sao? Thở hít mới khoan khoái làm sao? Ở đó, nơi ta trốn đi, toàn mùi cao dáng, gia vị, rượu, mùi của thừa mứa và trì trệ. Ta ghét cái thế giới của kẻ giàu sang, của người sành ăn uống, của bọn cờ bạc biết mấy. Ta đã tự chán ghét ta biết mấy, vì đã sống lâu đến thế trong cái thế giới khủng khiếp kia. Ta đã căm ghét ta biết mấy, ta đã cướp đoạt của ta, đã tự đầu độc, đã tự hành hạ, đã khiến ta trở thành già cỗi và tồi tệ. Không, ta sẽ không bao giờ tự thị rằng Siddhartha này sáng suốt nữa như đã từng thích thú. Nhưng có điều này, ta đã làm tốt, khiến ta hài lòng, khiến ta phải tự khen ngợi. Đó là từ nay ta chấm dứt căm ghét chính ta, chấm dứt cuộc sống ngu xuẩn và buồn tẻ nọ. Siddhartha ơi, ta ngợi khen mi sau bao năm ngông cuồng đã lại chợt nảy ra được một ý nghĩ, đã làm được chút gì đó, đã nghe và đi theo tiếng con chim hót trong lòng mi. Anh tự khen như thế, thấy vui với chính mình, tò mò lắng nghe tiếng bao tử cồn cào gì đói. Trong thời gian qua và những ngày mới đây, anh đã thật sự nếm. Anh thấy thế, một chút đau buồn, một chút khổ não và đã nôn ói. Anh đã ăn ngấu nghiến đến nỗi tuyệt vọng và cận kề cái chết. Thế là tốt, biết đâu anh sẽ lưu lại lâu hơn với Kamaswami, kiếm tiền rồi tiêu xài dung dãi, ăn cho ởn bụng và để mặc tâm hồn khô héo. Có thể anh sẽ còn sống lâu dài hơn nữa trong cái địa ngục lót nệm mềm mại ấy nếu điều này không xảy ra. Giây phút hoàn toàn tuyệt vọng, cái giây phút cùng cực lúc anh nghiêng mình trên dòng nước chảy và sẵn sàng hủy hoại đời mình, việc anh đã cảm thấy và không chịu bó tay trước nỗi tuyệt vọng, trước nỗi kinh tởm khôn cùng, sự kiện con chim, nguồn suối và âm thanh rào rạc vui tươi trong lòng anh vẫn còn sống, khiến anh vui, làm anh cười, khiến mặt anh rạng rỡ dưới mái tóc hoa râm. Tự mình chứng nghiệm mọi thứ cần biết, anh nghĩ là một điều hay. Ta đã học từ nhỏ rằng lạc thú thế gian và của cải chẳng phải là điều tốt lành. Biết lâu rồi, nhưng ta mới chứng nghiệm đây thôi. Nay ta đã biết, không phải chỉ qua ký ức mà tận mắt, tận lòng và bằng cả bao tử. Thật may mà ta được rõ điều này. Anh suy nghĩ rất lâu về sự biến đổi của mình, lắng nghe tiếng chim líu lo hót mừng. Không phải con chim này đã chết trong lòng anh rồi sao? Không phải anh đã cảm thấy cái chết của nó rồi ư? Không phải một cái gì khác trong lòng anh đã chết rồi, một cái gì đó đã khao khát cái chết từ lâu. Không phải đó là thứ trước kia anh muốn tiêu diệt trong những năm say sưa tu khổ hạnh ư? Không phải đó là tự ngã của anh, cái ngã nhỏ bé khiếp nhược và kiêu căng mà anh từng giao chiến hàng bao nhiêu năm, và nó luôn luôn thắng, luôn tái xuất hiện sau mỗi lần bị giết, cấm đoán anh vui, khiến anh thấy sợ hãi ư? Không phải đó là cái cuối cùng đã chết hôm nay trong cánh rừng này, bên dòng sông yêu kiều này ư? Không phải nhờ cái chết này mà giờ đây anh như một đứa trẻ đầy niềm tin, đầy hân hoan, không mảy may sợ hãi thế này ư? Giờ đây, Siddhartha cũng đã đoán được vì sao anh đã chiến đấu vô vọng với tự ngã này khi còn là một người Bà La Môn, một nhà tu khổ hạnh. Quá nhiều kiến thức đã cản trở anh, quá nhiều thánh thi, quá nhiều điều lệ, tế lễ, quá nhiều sự hành xác, quá nhiều việc làm và kỳ vọng. Anh từng luôn là kẻ đầy kiêu ngạo, kẻ khôn ngoan nhất, kẻ hăng hái nhất, luôn luôn hơn mọi người một bước, luôn luôn là người hiểu biết và thông minh, luôn luôn là người tu sĩ hay nhà thông thái. Tự ngã của anh đã len lỏi vào trong chức sắc tu sĩ ấy, trong lòng cao ngạo ấy, trong trí tuệ ấy, nó bám chặt và phát triển ở đó, trong khi anh tưởng diệt được nó bằng nhịn đói và sám hối. Này, anh đã thấy và hiểu rằng tiếng nói bí mật kia quả có lý, rằng không một vị thầy nào có thể giải thoát cho anh. Vì thế, anh đã phải vào đời, chìm đắm trong dục lạc và quyền lực, đàn bà và tiền bạc, trở thành một nhà buôn, một gã gieo xúc sắc, một bợm nhậu và một kẻ tham lam, cho đến khi kẻ thuyết giáo và sa môn trong anh chết đi. Vì thế, anh đã phải tiếp tục chịu đựng những năm tháng đáng ghét này, sự kinh tởm, nỗi trống rỗng, sự vô nghĩa của một cuộc sống nhàm chán và phí hoài, cho tới cuối cùng, cho tới tuyệt vọng cay đắng, cho tới khi gã ham hưởng lạc Siddhartha, gã tham lam Siddhartha chết đi. Anh đã chết và một Siddhartha mới đã tỉnh thức từ giấc ngủ. Rồi Siddhartha mới này cũng sẽ già và ngày nào đó sẽ chết. Siddhartha là giả tạm, mọi hình tướng đều giả tạm. Nhưng hôm nay chàng Siddhartha mới này còn trẻ, còn là đứa con nít và lòng đầy hân hoan. Anh nghĩ những điều này, anh mỉm cười lắng nghe tiếng bao tử của mình, lắng nghe đầy biết ơn tiếng một con ong đang vo ve. Anh hoan hỷ nhìn dòng sông đang chảy. Chưa bao giờ anh cảm nhận mãnh liệt và nên thơ đến thế về tiếng nói của dòng nước chảy cùng sự ẩn dụ về nó. Dường như con sông có điều gì đó đặc biệt để nói với anh, điều gì đó mà anh chưa biết còn đang chờ anh. Siddhartha từng muốn trầm mình trong dòng sông này. Hôm nay gã Siddhartha già nua, mệt mỏi, tuyệt vọng kia đã chết đuối trong đó rồi. Còn chàng Siddhartha mới này thấy yêu sâu đậm dòng nước đang chảy kia và quyết định sẽ không rời nó vội.